Chương 23. Con đường tự do buổi chiều đầy nắng, nắng ngợp trên khu nhà Continental đang xây dang dở. Thằng bò thấy nắng chảy dài trên mặt lộ, luồn lọt qua bóng cây loang lổ xuống vỉa đường. Thứ nắng gì đâu mà lạ quá. Kìa, bọn lai phá đang nghiêng ngang từ phía bờ sông đi lên. Trời à, có con quinh cả con đuông. Mà sao mặt thằng lai như méo qua một bên. Đâu chỉ thằng lai, mặt mũi đứa nào cũng méo xẹo, hình như chúng nó vừa đi vừa nghiến răng tức giận. Vù một cái, thằng bò bị cả bọn vây kín. Thằng lai hét, nó đó nhào vô. Con quinh xông lại đè nghiến thằng bò xuống, con đuông thì rút dao giết trong kẽ răng, giết chết nó. Mấy đứa con nít ở đâu dần dần vừa nhảy cả tưng vừa la theo, giết nó đi, giết nó đi. Bây giờ thằng lai mới phất tay ra lệnh, cả bọn nhảy lên lưng nó ra sức đạp xuống. Thằng bò rú lên, bọc đái của nó tét làm hai, các cái vòi của nó vọt nước tung tóe. Tiếng rú làm thằng bò giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là chuyện trong mơ. Vậy mà mồ hôi nó đổ giọt, đúng quần nó ướt nhèm. Nó ngồi dột dậy, không phải vì hè mà trên giường nệm êm, vải trải giường trắng tinh, chiếc giường rộng mênh mông thấm ướt một vùng. Thằng bò được đưa tới khách sạn này đã gần một tuần lễ. Công an đưa nó tới đây để gặp một bà Mỹ có mái tóc vàng hoe, chính là bà Mỹ tử tế vẫn lâu lâu xuất hiện trên đường tự do và thường cho nó tiền. Bà ta nhìn nó bằng ánh mắt rất nhân từ, còn vuốt tóc nó, nói gì đó với chú công an bằng tiếng Mỹ. Rồi người ta nói cho nó biết là nó sẽ được ở đây để bồi dưỡng, chờ theo bà này đi đến tận nước Mỹ. Thằng bò không tin ở tai mình, nhưng từ khi bị nhốt ở trong phòng trong khách sạn này, quả là nó được nhiều quần áo mới. Bữa cơm nào cũng ngon. Ngay hôm đầu gặp bà Mỹ, nó đã nhờ chú công an xin bà Mỹ cho nó được về chỗ cũ, từ giã bạn bè và thăm con quê một lần. Không biết chú công an thông dịch như thế nào mà bà Mỹ xoa đầu nó cười cười. Rồi chú công an nói bằng tiếng Việt, bà bảo không được. Nó òa khóc, bà Mỹ ngạc nhiên ôm đầu nó và hỏi chú công an. Chú nói một tràng dài, bà ta lại gật gật rồi lại xoa tóc nó. Chú công an bảo, mày đừng nhiều chuyện ở đây. Ủa, bà bằng lòng rồi đó, thật không chú? Chú công an xoa đầu nó cười hiền, thật. Đến khi về phòng, thằng bò yêu cầu cho nó đi, thì cái mặt chú công an hầm hầm, tao mà giết mày được là tao bóc cổ cho mày chết rồi. Đồ súc vật đừng có mà được voi đòi tiên. Khi hồi bà đã cho cháu đi rồi mà, rõ ràng chú nói, tao cho mày đạp cái bây giờ. Tao đạp cái là chẹp dẹp như con rán, mày nghe rõ chưa? Chú, cháu lạy chú, tiên sư bố khỉ, mày nói gì thế, hà danh con? Thế chứ mày mà cũng được đi Mỹ, mày hên lắm, hên lắm. Chú công an dí tay vào trán nó mạnh đến nỗi nó té ngửa ra giường, cũng là trên chiếc giường này đây. Rồi hầm hầm đi ra qua tiếng khóa tách bên ngoài. Vậy là nó bị giam lỏng. Tuy không dơ giấy cực khổ như lần trước bị giam mà quật, nhưng nơi nào cũng là tù. Thằng bò ước gì nó hóa thành con chim có thể lách qua khe hở mà bay về xóm bụi. Ngó con quê một cái, hun thằng nhỏ một cái, còn bọn bạn bụi nữa. Trong cơn mơ đứa nào cũng giận nó, phải rồi tự dưng nó bỏ bạn mà đi, mất tâm mất tích. Rồi nó sắp sửa sang tận bên Mỹ nữa. Xứ Mỹ là xứ gì mà người ta ao ước đến vậy? Nó biết chứ, có người mất mạng, có cả gia đình bị tù đầy, ra tù lại vô tù nữa mà không tạm. Cái ông kia kìa, hồi cho người tàu đi bán chính thức. Cả nhà đi, tàu nổ cái đùng, vợ con cá ăn hết. Ông bơi vô bờ được một mình, vậy là điên. Đi ngơ ngơ giữa phố, thấy đàn bà tưởng vợ mình, thấy con nít người ta tưởng con mình, khóc lóc chạy theo, tội nghiệp quá. Vậy mà bây giờ chính nó sắp đi Mỹ, nhưng nó đâu có thích đi Mỹ. Đi làm gì? Qua bên rồi làm sao mà bỏ? Không, nó chỉ thích xóm bụi. Thích cái lề đường, thích đống rác, thích vũng bùn, thích viên gạch lót đường, sức mẻ.
Hàng ngày nó bò qua bò lại dưới con quê nữ chi, vợ nó, con nó. Nằm cái giường này, giường êm này ấm thiệt, nhưng nó chỉ muốn chạy ra, bay ra, được lăn đùng một cái giữa lề đường đầy bụi bặm, đầy thức chó, sướng đã phải biết. Còn cái con Quynh đi điều bộ, cái đít nhoi nhoi, nhoi qua nhoi lại, thêm cái mặt cô hồn, nhớ là nó muốn cười lộn rồi. Nhưng muốn mà nó cười đâu nổi, chỉ thấy cái miệng méo xẹo rồi nước mắt chảy ra. Cười gì nổi mà cười, con quê ra làm sao, nó có gầy lắm không, có đổ sữa cho con bú không, có chửi rủa nó không, chắc chửi. Quê à, tao nhớ mày, tao thương mày, tao thề là tao có nói láo cho xe cán tao đi. Kìa con khóc quê. Bên tai nó nghe văng vẳng tiếng trẻ con. Nó đã ra khỏi căn phòng khách sạn lúc nào, nó đâu cần biến thành con chim mà cũng chui ra được. Nó bò bằng hai bàn tay, hai chân, bò bằng cả người. Thoáng một cái nó đã ở xóm bụt. Như mọi lần về khuya, con quê nằm ngủ trên bãi cỏ, cả hai mẹ con ngủ vùi, chân đắp trùm kín đầu. Nó ngồi xổm một bên kéo cái chân. Quê quê à, ta về đây nè. Không ai trả lời, khiếp ngủ gì mà say quá, hay con quê đã nghe mà còn chưa tin. Nó nói lớn, quê tao về rồi nè, mẹ ơi tao nhớ mày quá. Nó kéo thêm tấm chăn ra. Không, con quê chỉ có dì Bảy cả con với thằng nhỏ. Nó sững sờ, của dì Bảy? Dì bật dậy như cái lò xo, nói như cái máy, ai cho mày về, mày với nó không liên hệ gì nữa. Sao tôi không, tôi là chồng nó. Dì Bảy ngửa mặt lên trời cười khan, răng chỉa ra trông kiếp quá. Mày cút đi, mày bảo mày là chồng sao mày bỏ đi, cút cha mày đi, tao cho một dao chết tươi bây giờ. Tiếng cười của dì Bảy như phát ra tia chớp tắt liên tục. Con dao đâm tới không còn đường nào né tránh nữa. Một tiếng thét, không phải tiếng thét của nó, mà từ cái bóng vừa ngã xuống dưới đành đạch kia kìa. Con quê, nó ở đâu hiện ra một lãnh ngọt, lãnh ngọt mũi dao. Ôi thôi, nước không phải máu, nó nằm mọt xuống đây rồi. Quê quê à, mày không chết, tao nè, tao về rồi nè. Thình lình con quê bỗng bật dậy như lò xo. Nhiều cái lò xo khác cũng đồng loạt bật dậy, đủ mặt, mặt nào cũng đằng đằng sát khí. Thằng Lai, thằng Hôi, con Quynh, cả Được đại ca nữa, giọng Được, giết nó đi, giết, giết. Nhiều con dao đấm tới nó lia lịa, nó lăn vòng lăn vòng. Một con dao dữ nhất lao vô nó, nhìn lên có cái tay cụt đang đung đưa, chính cái tay cụt của con quê vừa cầm dao đâm. Con dao một phát đâm trúng tim, vậy mà trái tim vẫn cứ đập, cứ đập, cứ đập. Không, tao không mà. Nó la hoảng và tỉnh dậy vì tiếng kêu của mình. Lại mơ nữa, khốn nạn. Sao mơ toàn chuyện dữ, phải ngồi thôi, nằm xuống thế nào cũng ác mộng. Phải bò nữa. Nó bò quanh phòng, kéo ghế ra cạnh cửa sổ, leo lên ghế. Ngoài trời đang nắng gắt, cái cửa sổ này mở ra đóng vô được, nó sẽ nhảy đại ra bất kể. Mà kìa, nhìn xuống chỉ thấy sâu hun hút. Phía dưới toàn là mái nhà nhấp nhô, phía sau mái nhà có một khu phố hẹp. Nếu nó nhảy ra, có tiếng dép lẹp xẹp bên ngoài, có người tới. Đừng để chúng nghi, nó leo xuống ghế ngồi trò hò trên sàn nhà. Cánh cửa mở hé, cái khay nhôm đặt kê. Nó nhìn thấy khuôn mặt của chị đàn bà thường đem cơm lên cho nó. Ăn đi, đồ ăn có rồi đó. Ăn xong đẩy cái khay ra cửa nha mày. Chị ơi, cho tôi ra ngoài một tí. Không được, mày không được đi đâu một bước, có lệnh. Thằng bò năn nỉ, chị thương tôi chút mà, tôi đi 5 phút thôi rồi tôi về. Bày đặt, mày ra ngoài làm gì? Cha mẹ anh chị em mày có ai nữa đâu mà đi tìm? Chị không biết đó thôi, tôi còn con vợ, tôi có con. Chị đàn bà cười, xích danh con dẫn mặt. Mày tưởng tao là con nít hả mày? Tôi nói thiệt, xin chị cho tôi đi. Chị đàn bà lắc đầu, mày còn nhỏ, đừng xạo nha mày. Nó mà còn nhỏ nữa, nó sống không biết bao lâu, nó trên lề đường rồi. Chị đàn bà mặt như đá, đóng dầm cái cửa lại, ổ khóa kêu lách tách. Thì mẹ mày nó chửi, không biết bà ta có nghe không. Món ăn sáng nó biết tẩm rồi, thường là một cái trứng không sống mà cũng không chín, chồng trắng nằm bao quanh chồng đỏ, và một miếng bánh mì không hề thay đổi. Nhai miếng bánh mì nó nghĩ tới những miếng xương khách ăn gặp không hết còn sót lại. Trời, hôm nào gặp được một cô đi với một chàng thì miếng xương có bao giờ đụng tới đâu. Xin được ra lề đường ngồi gặp, nó đã sao là đã. Miếng nước thừa trong tô hủ tiếu ngọt hết biết. Nó thích nhất là gặp miếng sườn thừa lại ở đĩa cơm tấm sườn mì. Mút hoài cái xương mà nước ngọt cứ ứa ra, hoài không hết. Phải tìm cách trốn đi thôi, bữa nay có thể chứ công an trở lại. Nó nhìn quanh, nếu có con dao nó có thể giết người lắm, không có gì hết. Nghĩ hoài cách không ra, đĩa trứng với miếng bánh mì cũng hết nhẵn. Tức khí nó liệm cái đĩa vào góc nhà, cái đĩa bằng nhựa lăn long lóc. Nó lại kéo ghế leo lên cửa sổ ngó ra ngoài, vô vọng. Nó bò vào phòng tắm cầu tiêu, có cái cửa gió trên cao, nếu mở được ngó xuống bên dưới chắc còn cao hơn ở cửa sổ. Gào lan hẳn cổ chẳng ăn thua gì. Mệt đứt hơi mà nằm thì sợ mấy cơn mơ dữ dằn. Nó bò tới bức tường bên cửa, áp tai vào bức tường lắng nghe. Nghe hoài mãi xế chiều mới nghe thấy tiếng dép, thêm tiếng giày nữa. Vậy là hai người họ cùng đi, giọng đàn bà chửi, tin nhân thằng danh con, sao phải hầu nó đau thật. Giọng đàn ông phục vụ ăn tiền còn càng giảm chi, coi kìa phần ăn hạng nhất của nó mà sao lơ quơ quà vậy. Được vậy là phúc bảy mới đời nhà nó rồi, tôi đâu biết dưới nhà bếp sắp sao tôi đem như thế. À đúng, giọng tay công an bữa trước, sao không thấy có trái cây cho nó, coi chừng mấy người nhận tiền mà phục vụ không đàng hoàng. Ôi giời, tiền vô cái túi nào chứ phải vô túi tôi, chú này hay chưa. Tại sao mà mấy người phải hầu nó như ông cố ông sơ vậy nhỉ. Chứ công an cười, chị biết làm gì, người ta muốn yên thân đừng nên biết nhiều quá. Phải phải, tôi không biết gì hết, càng không nên biết cả chuyện nhà nước thừa cơm đi nuôi ông tướng một thằng buổi đời. Chị này hay nhỉ, thôi im đi. Chứ công an có chìa khóa riêng giúp chị hầu phòng mà ổ khóa gắn bên ngoài. Chỉ có chú công an bước vào phòng với khay thức ăn, thấy thằng bò nằm cong queo trên sàn nhà, hắn ta thất kinh đóng cửa cái rầm. Mày làm trò gì vậy bò? Thằng bò hé mắt nhìn rồi nhắm mắt lại. Mày đau hả? Thằng bò vẫn nhắm mắt ngọc tâm. Ừ, bố mày đau hay à? Giỏi, lại đây coi. Mày mà cúi xuống là biết tay tao nha. Ngay, bố sẽ vồ mày như mèo vồ chuột, sẽ bít miệng, sẽ cắn cổ. Ăn ăn, thằng chó bị cắn cuống họng chết tươi. Bố mày sẽ đứng lên, sẽ cho mày một đạp, sẽ lấy sâu chìa khóa, sẽ mở cửa đàng hoàng bước ra. Này bò, tao dành mày quá mà, đừng mơ ngủ nữa, dậy ăn đi, ngồi lên tao coi. Ủa, sao nó bảo mình mơ ngủ, sức mấy mà ông ngủ. Thằng bò mở mắt, thay đồ ăn, cả cái túi đeo vai nữa đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Chú công an đang khoanh tay nhìn nó cười cười, vậy là không ngủ mà vẫn mơ. Nó lập tức nhớ ra là nó không thể đứng lên, không thể đạp, cũng không thể đàng hoàng đi ra. Vậy thì chỉ còn cách chống tay bò dậy. À, ngoan vậy mới khá, leo lên giường đi. Thằng bò ngoan ngoãn leo lên ngồi chồm hổm trên giường. Mày ăn đi, chú để đó lát tôi ăn. Nó đánh bài này nỉ, chú ơi chú tử tế quá, chú giúp tôi đi chú, nói đi. Chú cho tôi ra ngoài một chút, chỉ một chút thôi là xong, cho tôi thăm con vợ, thăm thằng con mới đẻ. Một chút thôi rồi tôi về đây lại, chứ không tin, tôi thề.